Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 2, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về nạn thay đổi khí hậu và cuộc sống dân nghèo tại Á Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ trình bày cùng quý vị chứng tá đức tin của một đôi vợ chồng người Pháp trước cái chết của đứa con bé nhỏ. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 12 tháng 2 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thực hành ba điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng Chủ nhật, đó là chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ thề thốt. Những điều ấy được thực thi với đức công chính mới mà Chúa Giêsu nói, chứ không theo kiểu công chính dựa vào hình thức như các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna liturgia ci presenta un'altra pagina del discorso della montagna che troviamo nel Vangelo di Matteo. In questo brano Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori a compiere una rilettura della legge mosaica. Quello che fu detto nell'antica alleanza era vero? Sì, era vero. Ma non era tutto.
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em ngày tốt lành. Phụng vụ lời Chúa hôm nay trình bày những trang tiếp nối bài giảng trên núi trong tin mừng theo Thánh Matthew. Trong đoạn này, Chúa Giêsu muốn giúp người nghe hiểu rõ luật Môsê. Những gì được nói trong giao ước cũ thì đúng, nhưng không phải là tất cả. Chúa Giêsu đến để kiện toàn luật Thiên Chúa và một chấm một phết trong luật Chúa cũng không qua đi. Chúa Giêsu tỏ cho thấy mục đích nguyên thủy của luật Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu kiện toàn luật ấy bằng lời giảng dạy và ngay cả bằng cách hiến dâng chính mình trên thập giá. Do đó, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách thế để hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa và thực thi đức công chính cao hơn sự công chính của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Đức công chính mà Chúa Giêsu nói là đức công chính được thúc đẩy bởi tình yêu mến, bởi đức bác ái, bởi lòng thương xót. Khi ấy có thể khám phá thấy bản chất của các điều răn và tránh được nguy cơ sống kiểu hình thức. Sống hình thức là sống theo kiểu, điều này tôi có thể làm, điều kia tôi không thể, hoặc là tôi có thể làm tới mức này mà không thể làm tới mức kia. Không, không như thế được, có gì đó còn hơn thế nữa. Một cách cụ thể, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xét tới ba khía cạnh, đó là ba điều răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ thề thốt. Quảng diễn khía cạnh chớ giết người, Đức Thánh Cha nói. Nói về điều răn chớ giết người, Chúa cho rằng trong thực tế không chỉ là không giết người, mà còn không làm những hành vi xúc phạm đến phẩm giá con người, không nói những lời xúc phạm. Tất nhiên, nói xúc phạm không phải là tội nặng như tội giết người, nhưng đó cũng là tội liên quan đến giết người, vì lời nói xúc phạm là tiền đề cho những hành vi, và lời xúc phạm cũng cho thấy ác tâm. Chúa mời gọi chúng ta không lập một danh sách những gì phải tránh, nhưng là xem xét những gì gây hại hoặc có ý hướng gây hại cho tha nhân. Chúa đưa ra ví dụ, khi xúc phạm người anh em mình, khi giận họ, chúng ta đã giết người anh em trong tâm hồn chúng ta, do đó đừng làm như thế. Quảng diện khía cạnh chớ ngoại tình, Đức Thánh Cha nói. Khía cạnh thứ hai liên quan đến luật hôn nhân, đến tội ngoại tình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đi vào gốc rễ của tội. Bạn có thể giết người qua những lời lăng mạ, và bạn cũng có thể phạm tội ngoại tình khi có những ý định xấu muốn sở hữu người phụ nữ không phải vợ mình. Ngoại tình, trộm cắp, tham nhũng và những tội khác, chúng được thành hình trước tiên trong trái tim tôi, và khi ý định được ưng thuận với chọn lựa sai trái, thì nó sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Và Chúa Giêsu nói, ai nhìn một người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Chúng ta hãy nghĩ một chút về những điều ấy. Những ý nghĩ xấu xa thì cũng tệ như những tội ấy. Quản diện khía cạnh đừng thề thốt, Đức Thánh Cha nói. Sau đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ đừng có thề thốt, vì thề thốt là dấu hiệu của sự bất an và đánh tráo trong mối tương quan giữa bạn và người khác. Thay vì thề thốt, chúng ta được mời gọi xây dựng bầu không khí lành mạnh và đầy tin cậy lẫn nhau giữa chúng ta, trong gia đình và trong cộng đồng. Khi ấy, chúng ta sống trung thực và tin tưởng nhau. Khi ấy, chúng ta không cần dựa vào những thế cao hơn để được tin tưởng. Không tin tưởng nhau, nghi ngờ lẫn nhau, những điều này ngày càng đe dọa sự bình yên. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, lạy Đức Trinh Nữ Maria, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và vui vẻ xin vâng. Xin mẹ giúp chúng con ngày càng sống gần tin mừng hơn, để chúng con không phải là những Kitô hữu kiểu thời trang, nhưng là những Kitô hữu đích thực. Nguyện xin ân sủng của Chúa Thánh Thần giúp chúng con làm mọi sự với tình yêu, để chúng con có thể thực thi vẹn toàn ý Thiên Chúa muốn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và du khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Cha chào tất cả anh chị em, những người hành hương, những gia đình, các nhóm, các hiệp hội. Đặc biệt, Cha chào các cựu học viên của Học viện Carolina Coronado và các tín hữu Tarragona, Tây Ban Nha. Cha cũng chào các nhóm Cantanissetta, Vangolion, Ancona, Pesaro, Torino, Pisa và cộng đoàn San Francesco di Paola di Torino. Cha cầu chúc anh chị em ngày Chủ nhật tốt lành. Đừng quên ba điều Chúa nói ngày hôm nay. Một là đừng xúc phạm người khác, hai là đừng nhìn với ánh mắt thiếu trong sáng, ba là đừng thề thốt. Chúa Giêsu đã nói ba điều ấy. Và anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho Cha nhé.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về nạn thay đổi khí hậu và cuộc sống dân nghèo tại Á Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều năm qua, nạn khí hậu thay đổi đã gây ra rất nhiều tai ương thiên nhiên trên toàn thế giới. Các nước kỹ nghệ giàu miền Bắc bán cầu, cũng như các nước nghèo miền Nam bán cầu, đều phải đối phó với nạn mưa lũ gây lụt lội hay hạn hán mất mùa và nhiều tai ương khác. Xem ra thiên nhiên nổi loạn chống lại con người đã tham lam khai thác và tàn phá nó quá ác độc, đến độ nó không còn chịu đựng được nữa. Và khi thiên nhiên nổi loạn thì không có kỹ thuật nào dù tân tiến tới mấy đi nữa có thể ngăn chặn được sức tàn phá hủy hoại của nó. Bao nhiêu cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu đã được triệu tập, nhưng các thỏa hiệp đã không được mọi nước ký nhận, hay có ký nhận nhưng lại không phê chuẩn, và nhất là không thi hành. và đó là trường hợp của các cường quốc kinh tế cố cựu như Hoa Kỳ và đang lên như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Tuy nhiên, dân chúng các nước nghèo ít thải than khí vào không trung và ít gây ô nhiễm môi sinh lại phải gánh chịu các hậu quả trầm trọng của khí hậu thay đổi. Trong hội nghị về khí hậu thay đổi do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Mumbai những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cho biết, phụ nữ, người nghèo và các người dễ bị thương tổn nhất là các nạn nhân đầu tiên của nạn khí hậu thay đổi. Chúng ta là các người quản lý chứ không phải là chủ nhân ông của thụ tạo, vì thế chúng ta có bổn phận luân lý che chở và duy trì thụ tạo. Tham dự đại hội có hơn 40 đại diện các chuyên viên đến từ Bangladesh, Nepal, Ấn Độ, đại diện cho những người làm việc trong các bàn giấy, tổ chức, văn phòng thư ký và các ủy ban nghiên cứu về hiện tượng khí hậu thay đổi. Mục đích của hội nghị là góp phần suy tư và hiểu biết hiện tượng khí hậu thay đổi và các hậu quả của nó đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngoài ra, nó cũng là dịp để trao đổi, thảo luận, chia sẻ các chương trình hiện hữu và các thực hành tốt cần áp dụng để đương đầu với nạn khí hậu thay đổi một cách tốt hơn, bằng cách khám phá ra các khả thể phát triển một quan niệm mới, hầu đưa ra một chương trình hành động chung cho vùng miền.
Trong các ngày hội họp, Đức Hồng Y Gracias đã nhắc lại rằng mỗi người đều có một vai trò trong việc đối phó với sự thay đổi khí hậu. Vì đây là một vấn đề toàn cầu có các hậu quả nghiêm trọng trên môi sinh, xã hội, kinh tế, chính trị và là một trong các thách đố chính đối với nhân loại. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng thế giới phát triển tân tiến có trách nhiệm chính đối với việc thải than khí vào không trung, tạo ra hiện tượng lồng kính hâm nóng trái đất. Cần phải có một viễn tượng xã hội chú ý tới các quyền lợi nền tảng của dân nghèo và những người không có gia tài sản nghiệp. Đức Hồng Y Olwin De Silva, Giám mục phụ tá Bombay, thư ký điều hành văn phòng phát triển của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cho biết, các nước đang trên đường phát triển và các nền kinh tế đang lên, bao gồm cả các quốc gia vùng Nam Á, vì các đòi hỏi phát triển cũng tiếp tục góp phần thải than khí vào không trung, tạo ra hiện tượng hâm nóng trái đất và khí hậu thay đổi. Theo ông Deepika Singh, phối hợp viên văn phòng thay đổi khí hậu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, mọi quốc gia cần cấp thiết hiểu rằng khí hậu là một thiện ích chung thuộc tất cả mọi người và được dành để cho tất cả mọi người. Vì thế, toàn nhân loại được mời gọi hiểu biết sự cần thiết thay đổi kiểu sống trong việc sản xuất và tiêu thụ để chống lại nạn trái đất bị hâm nóng hay ít nhất các lý do nhân loại khiến cho nó trầm trọng hơn. Đức cha Jacob Ma Aerat Barnabas, giám mục giáo phận Saint John Chrysostomo Guachon của các Kitô hữu Siro Malankarisi, kiêm chủ tịch hội đồng đặc trách nữ giới của hội đồng giám mục Ấn Độ, thì khẳng định rằng chính vì thế nhiệm vụ chính của giáo hội tại Á Châu là nhắc nhở cho mọi tín hữu biết hoán cải triệt để, từ bỏ tiêu thụ quá đáng và lựa chọn một kiểu sống có thể chịu đựng được, và hoán cải cho một nền văn hóa canh tân tôn trọng thụ tạo, đơn sơ và thanh đạm, hy vọng và tươi vui. Được hướng dẫn bởi giáo huấn xã hội của Hội Thánh, các cộng đoàn công giáo phải thăng tiến các chiến thuật và chương trình như các kỹ thuật xanh, sản xuất nông nghiệp sinh học có thể thực hiện được, tiêu thụ có trách nhiệm, tái sử dụng các vật liệu, và như thế góp phần vào việc thăng tiến công lý giữa các thế hệ. Bà Wendy Lewis, thư ký điều hành văn phòng đặc trách về giáo dân và gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhấn mạnh trên ý thức liên đới và một định hướng nền tảng đối với thiện ích chung có thể đạt được qua việc giáo dục liên lỉ suy tư hành động. Chính vì thế, các giám mục Á Châu sẽ tiếp tục chú ý tới lĩnh vực này qua việc suy tư và hành động.
Sự kiện liên tục bị lụt lội và hạn hán đã khiến cho các dân tộc giảm bớt khả năng sản xuất của họ trong lĩnh vực nông nghiệp, và các dân bản địa bị bó buộc phải chạy trốn, tạo ra một làn sóng di cư ít được chú ý tới, nhưng có các âm hưởng rộng lớn tại Á Châu và Đại Dương Châu. Đức Hồng Y John Ribat, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Đại Dương Châu đã cho biết như trên trong hội nghị lần thứ 11 các giám mục Á Châu, nhóm tại Negombo bên Sri Lanka. Liên Hội đồng Giám mục Đại Dương Châu bao gồm các nước Australia, New Zealand, Papua Tân Guinea, quần đảo Salomon, Fiji và 17 tiểu quốc của vùng Thái Bình Dương. Tổng cộng bao gồm 84 giáo phận của 21 quốc gia có đa số dân theo Kitô giáo với các đặc tính văn hóa, kinh tế và tôn giáo khác nhau. Đức Hồng Y Ribat khẳng định, cả khi chúng tôi không phải là những người có trách nhiệm đối với các tai ương thiên nhiên này, vì là những nước ít gây ô nhiễm môi sinh nhất, nhưng chúng tôi vẫn phải gánh chịu các hậu quả của nạn khí hậu thay đổi vì ô nhiễm môi sinh. Trong số các hậu quả tai hại của tệ nạn này, có sự kiện mực nước đại dương dâng cao, đại dương bị axit, mưa lũ bất thường, tất cả đều gây thiệt hại cho các cộng đoàn dân trài và nông dân toàn vùng. Trong vài trường hợp có nhiều vùng và toàn quốc bị đe dọa vì mực nước biển dâng cao, chẳng hạn như các đảo Carteret, các đảo Fit, Karibati, các đảo Marshall, Motlock, các đảo Nukumanu, Tokelau và Tuvalu. Cuộc sống và các điều kiện xã hội của các dân tộc bản địa Đại Dương Châu gây lo âu rất lớn. Tuy nhiên giáo hội tại đây rất sinh động. Nói chung đây là một giáo hội trẻ trung với các cộng đoàn năng nổ trên bình diện mục vụ và xã hội. Dấn thân chính là việc đào tạo giáo dân. Chúng tôi phải cảm ơn các giáo hội Á Châu đã gửi các thừa sai tới trợ giúp chúng tôi, nhất là các thừa sai đến từ Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Đại Dương Châu mới kết thúc việc mừng kỷ niệm 50 năm thành lập vài giáo phận tại Papua Tân Guinea và các quần đảo Salomon. Giáo hội có được sức tăng trưởng như thế là nhờ sự nâng đỡ huynh đệ của các giáo hội Á Châu. Tại Bangladesh, hiện tượng khí hậu thay đổi khiến cho mưa bất thường hay lũ lụt, khiến cho nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, mùa đông ngắn hơn, nhiệt độ trung bình gia tăng, đất đai hết màu mỡ và độ muối gia tăng. Chị Angelina Diana Potter, giám đốc Caritas Bangladesh đã cho biết như trên. Bangladesh nằm trên đồng bằng sông Ganges, đất đai không cao hơn mặt biển bao nhiêu, vì thế các thay đổi khí hậu đe dọa nặng nề các tỉnh và các quận dọc ven biển. Nếu mực nước biển chỉ dâng cao 1 mét, thì 30% diện tích Bangladesh sẽ bị ngập thường xuyên, khiến cho 30 triệu người phải di cư tị nạn.
Các thống kê của các cơ quan quốc tế cho biết nhiệt độ gia tăng liên tục tại Bangladesh. Mùa thu năm ngoái 2016, nhiệt độ trung bình là 15 độ C, tức cao hơn năm trước đó 5 độ. Cộng thêm sự kiện mưa bất thường gây lũ lụt và mùa đông rút ngắn lại khiến cho nông nghiệp là trục chính của nền kinh tế quốc gia bị thiệt hại nặng. Mực nước biển dâng cao là một đe dọa nghiêm trọng đối với việc sản xuất nông nghiệp của miền Nam Bangladesh, trong khi độ muối của đất có thể khiến cho việc sản xuất gạo giảm 10% và lúa mì giảm 30% nội trong năm 2050. Nước mưa hàng năm cũng đã giảm và các trận mưa sớm trong mùa đông gây thiệt hại cho việc trồng tỉa. Trong mùa hè lại không có mưa như trước nữa và nhiệt độ đã lên cao hơn 2 độ, nhất là tại miền Bắc. Các trận bão cũng xảy ra thường xuyên và ngày càng mạnh hơn. Người dân sống trong các vùng này mất hết các phương tiện sinh sống. Trong các năm qua, số nông dân không còn đất trồng tỉa bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và không có phương tiện sinh sống gia tăng. Nam giới tìm cách di cư về các thành phố và kiếm việc làm trong lĩnh vực kỹ nghệ hay xưởng may, hay là mọi việc làm có đồng lương thấp. Trong khi nữ giới ở lại đồng quê với người già và trẻ em và giơ vai, đỡ lấy tất cả gánh nặng của gia đình. Các thay đổi khí hậu đặc biệt gây thiệt hại cho dân chúng sống dọc vùng duyên hải, nơi có nhiều tệ nạn như phá rừng, phát triển kỹ nghệ không kiểm soát, ô nhiễm nguồn nước, v.v. Các trận lũ lụt thường xuyên gây khốn đốn cho dân chúng, nhất là trong vùng Sundarban. Để đối phó với tình hình này, Caritas Bangladesh đã phát động chiến dịch gây ý thức trên bình diện cộng đoàn, các nhóm xã hội, tổ chức các diễn đàn và các khóa đào tạo chuyên viên trong lĩnh vực nông nghiệp, hầu giúp dân chúng đương đầu với các hậu quả của khí hậu thay đổi. Qua các hiểu biết và các kỹ thuật, các chương trình này nhắm đối phó với các khó khăn, đồng thời duy trì khả năng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sinh học, sản xuất rau trái, chăn nuôi gia súc và đánh cá. Một trong các chương trình quan trọng là thăng tiến việc dự trữ nước mưa trong các gia đình và trên bình diện cộng đoàn và làng xóm. Ngoài ra, Caritas Bangladesh cũng đã phát động chiến dịch đào tạo và thông tin trong 8 giáo phận toàn nước liên quan tới thay đổi khí hậu và các ảnh hưởng của nó. mục đích là cung cấp các tài liệu thông tin này cho các trường học, đại học, giúp người trẻ hiểu biết nhiều hơn, vì họ chiếm đa số dân và họ sẽ là những thế hệ lãnh đạo đất nước trong tương lai. Bên Phi Châu, tại Malawi, cha Pierre Giorgio Gamba, thừa sai dòng Monfortano, cũng cho biết khí hậu thay đổi khiến cho mực nước hồ Malawi xuống rất thấp. Nước sông Sai không đủ khiến cho các nhà máy phát điện chạy, gây ra cảnh thiếu điện trong 20 giờ đồng hồ liên tiếp. Nạn hạn hán mất mùa khiến cho giá ngũ cốc gia tăng không kiểm soát được, vì có nạn gian tham hối lộ và đầu cơ tích trữ. Bên Tanzania, đức cha Tachisius Ngalalekumbwa, giám mục giáo phận Iringa kiêm chủ tịch hội đồng giám mục nước này, đã mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước cầu nguyện xin Chúa trợ giúp đất nước thoát cảnh hạn hán mất mùa. Giờ đây là mùa mưa và gieo giống, nhưng khí hậu đã thay đổi nên không có mưa nữa cho sinh hoạt nông nghiệp. Trong khi 98% dân chúng sống về nghề nông và tùy thuộc thời tiết. Giới lãnh đạo giáo hội Luther cũng như Hồi giáo cũng kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho có mưa. Tổng thống John Magufuli thì lấp liếm tin hàng ngàn thú vật chết vì đói khát, và ông cho rằng một thương gia đã gây nên tình trạng báo động ấy để gây áp lực buộc chính quyền đừng đánh thuế 25.000 tấn bắp ông mua từ nước ngoài. Tanzania có đủ các dự trữ lương thực để đối phó với tình hình sản xuất nông nghiệp giảm sút.
Vừa rồi là bài viết về nạn thay đổi khí hậu và cuộc sống dân nghèo tại Á Châu. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn đại kết Công giáo và Tin lành Đức gồm 23 vị, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Tin lành Bedford Strom, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, và Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Đức. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách do Martin Luther đề xướng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, điều linh hoạt và làm cho những người cải cách quan tâm, xét cho cùng là chỉ đường tiến về Chúa Kitô, và đó cũng phải là điều làm cho chúng ta quan tâm ngày nay. Sự kiện lời kêu gọi canh tân của những người cải cách đã đưa tới những diễn biến làm chia rẽ các tín hữu Kitô, thật là điều bi thảm. Các tín hữu Kitô không còn là anh chị em với nhau trong đức tin nữa, nhưng trở thành những đối thủ và cạnh tranh nhau. Trong thời gian quá lâu dài, họ đã nuôi dưỡng đố kỵ và hăng say chống đối nhau do những quyền lợi chính trị và quyền bính nuôi dưỡng, và nhiều khi họ không ngại dùng võ lực chống đối nhau, huynh đệ tương tàn. Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa vì ngày nay các tín hữu Công giáo và Tin lành khiêm tốn và thẳng thắn muốn xích lại gần nhau và sắp cùng nhau chia sẻ một cử chỉ quan trọng, thống hối và hòa giải, một buổi lễ đại kết với chủ đề Chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, như thế, các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Đức có thể đáp lại trong kinh nguyện lời kêu gọi mạnh mẽ thanh tẩy trong Thiên Chúa, ký ức, để được đổi mới trong nội tâm và được Thánh Linh sai đi mang Chúa Giêsu đến cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sáng kiến Tin lành và Công giáo tại Đức dự kiến thực hiện chung trong năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách, đó là cùng hành hương tại Thánh Địa, một hội nghị chung về Kinh Thánh để trình bày những bản dịch mới Kinh Thánh dùng chung cho cả Công giáo và Tin lành, ngày đại kết về trách nhiệm xã hội của các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cầu mong rằng, sự tái khám phá những nguồn mạch đức tin chung, sự chữa lành ký ức trong kinh nguyện và trong bác ái, sự cộng tác cụ thể với nhau để phổ biến tin mừng và phục vụ anh chị em được đẩy mạnh hơn nữa. Chính nhờ sự hiệp thông tinh thần được củng cố trong những thập niên qua trong hành trình đại kết, mà chúng ta có thể cùng nhau than khóc những thất bại của hai bên về tình hiệp nhất trong bối cảnh cuộc cải cách và những diễn biến sau đó. Giáo hội Công giáo tại Đức hiện có khoảng 24 triệu tín hữu, và Tin lành còn khoảng 23 triệu tín hữu, đa số là Tin lành Luther, trên tổng số hơn 82 triệu dân.
cùng ngày mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 8 giám mục Công giáo Copt, đứng đầu là Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sidrak. Đây là đoàn giám mục thứ 5 từ các nước về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Giáo hội chính thống Copt ly khai khỏi Công giáo và giáo hội chính thống Byzantine từ sau công đồng chung Chalcedonia năm 451 vì không chấp nhận lập trường của công đồng loại bỏ giáo thuyết theo đó Chúa Kitô chỉ có một bản tính Thiên Chúa. Năm 1895, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã thành lập tòa thượng phụ Alexandria bên Ai Cập cho các tín hữu Công giáo Cop và một số tín hữu chính thống Cop xin hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Theo thống kê, năm 2016, giáo hội Công giáo Cop có 8 giáo phận với gần 175.000 tín hữu Công giáo họp thành một giáo tỉnh bao trùm toàn lãnh thổ Ai Cập và có 3 dòng nữ là dòng nữ tu Thánh Tâm, dòng các nữ tu Cốp Chúa Giêsu và Mẹ Maria, sau cùng là tỉnh dòng tiểu muội Chúa Giêsu ở Ai Cập. Ngoài ra có một cộng đoàn dòng Phanxicô. Trong khi đó, giáo hội chính thống Cốp Ai Cập có khoảng 8 triệu tín hữu, tương đương với 10% dân số.
Sáng thứ Năm, mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo nhân khóa họp toàn thể. Và Ngài khuyến khích bộ này tiếp tục giúp các trường học và đại học công giáo góp phần vào sứ mạng của giáo hội phục vụ sự phát triển trong tình người, trong sự đối thoại và hy vọng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 80 người, trong đó có nhiều hồng y và giám mục thành viên của Bộ Giáo dục cùng với các cố vấn và nhân viên. Trong đại hội, Bộ kiểm điểm hoạt động trong 3 năm qua và vạch ra hướng đi cho các hoạt động tương lai. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ Bộ Giáo dục Công giáo dấn thân trong 3 chiều hướng. Thứ nhất là nhân bản hóa việc giáo dục. Để được vậy, các nhà giáo dục cần nhóm giúp người trẻ trở thành những người xây dựng một thế giới liên đới hơn và an bình, đồng thời cống hiến cho người trẻ những chân trời cởi mở đối với sự siêu việt. Thứ hai là cần làm gia tăng nền văn hóa đối thoại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời đại chúng ta, rất tiếc là có nhiều hình thức bạo lực, nghèo đói, bóc lột, kỳ thị, gạt ra ngoài lề xã hội, những đường lối tiếp cận giới hạn các tự do cơ bản của con người gây ra một thứ văn hóa gạt bỏ. Trái lại, việc đối thoại giáo dục con người tương quan với nhau trong niềm tôn trọng, quý chuộng, chân thành lắng nghe và diễn tả trung thực, không che đậy hoặc giảm bớt căn tính của mình được tinh thần tin mừng soi sáng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Giáo dục Công giáo giúp xây dựng một nền giáo dục gieo vãi hy vọng. Con người không thể sống mà không hy vọng. Và giáo dục chính là kiến tạo nên niềm hy vọng, làm nảy sinh, tăng trưởng và dẫn tới một cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Sáng ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp mùa chay. Trong đó, Ngài mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Mùa chay năm nay bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, và sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn dụ ngôn phúc âm về người phú hộ, hằng ngày yến tiệc linh đình, trong khi một người nghèo khổ là ông Lazaro ngồi trước cổng nhà ông ta không có gì để ăn. Đức Thánh Cha viết, ông Lazaro dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân, tương quan đúng đắn với con người hệ tại nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Cả người nghèo nơi cổng nhà người giàu không phải là một điều cồng cành gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống. Mùa chay là mùa thuận tiện để mở cửa cho mỗi người túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người đến gặp chúng ta là một hồng ân và đáng được tiếp đón, tôn trọng và yêu mến. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt.
Khi phân tích thái độ của người phú hộ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiền bạc có thể biến chúng ta và cả thế giới thành nô lệ, phải tuân hành một tiêu chuẩn ích kỷ, không còn chỗ cho tình thương và cản trở hòa bình. Dụ ngôn này tỏ cho chúng ta thấy sự ham hố tiền bạc của người phú hộ làm cho ông ta kiêu hãnh, háo danh, chỉ quan tâm phô trương bề ngoài, trong khi trống rỗng trong nội tâm. Người phú hộ ăn mặc như thể mình là vua, giả bộ cung cách như một vị thần, mà quên rằng mình chỉ là một phàm nhân hay chết. Vì thế, kết quả của sự quyến luyến tiền bạc là một thứ mù quáng. người giàu không thấy người nghèo đang chịu đói, bị đè bẹp trong tủi nhục. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tín hữu trong hành trình mùa chay thực hiện một con đường hoán cải đích thực để tái khám phá hồng ân lời Chúa, để được thanh tẩy khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta mù quáng, hầu phụng sự Chúa Kitô nơi các anh chị em túng thiếu.
Trong tuần qua, hiến chương mới của các nhân viên y tế công giáo đã được công bố hôm 6 tháng 2 trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chủ tọa. Hiến chương mới cập nhật hiến chương ban hành năm 1994 do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế. Nay hội đồng này được gộp vào Bộ Dịch vụ Phát triển do Đức Hồng Y Turkson cai quản. Văn kiện này là một cuốn toát yếu về đạo lý và thực hành được cập nhật trước những chinh phục mới trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa sinh học và những thực tại mới trong lĩnh vực xã hội y khoa, cũng như những giáo huấn của các vị giáo hoàng John Paul II, Biển Đức 16 và Francisco, các văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống. Hiến chương nhắm giúp các nhân viên y tế duy trì niềm trung thành về phương diện luân lý đạo đức trong những lựa chọn và đường lối cư xử của họ để phục vụ sự sống. Văn kiện được phân thành những phần tương ứng với các giai đoạn của cuộc sống con người, sinh ra, sống và chết.
Trong phần sinh ra, hiến chương đề cập đến các tiêu chuẩn để chữa trị sự son sẻ, việc tham chiếu các phương pháp ngừa thai tự nhiên và cả các phương pháp để được thụ thai. Trong phần bàn về việc sống, hiến chương tái khẳng định lập trường truyền thống chống phá thai và tất cả những khía cạnh liên quan đến phôi thai, bào thai nhằm bảo vệ quyền sống của con người. Sau cùng, trong phần bàn về sự chết, hiến chương bàn tới thái độ trước các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, việc biểu lộ trước ý muốn của bệnh nhân về giai đoạn cuối đời và cái chết của họ. Về vấn đề này, văn kiện khẳng định rằng cần luôn luôn tôn trọng ý muốn hợp lý và những quyền lợi hợp pháp của bệnh nhân, nhưng bác sĩ không phải chỉ là người thừa hành mà thôi, nhưng vẫn giữ nguyên quyền lợi và nghĩa vụ không tuân theo những ý muốn trái ngược với lương tâm của mình. Phần này cũng bàn về việc duy trì sự sống của bệnh nhân một cách nhân tạo, việc ngưng các phương thức chăm sóc các bệnh nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị chứng tá đức tin của một đôi vợ chồng người Pháp trước cái chết của đứa con bé nhỏ.
Các bạn thân mến, với nỗi đau buồn vô tận, chúng tôi xin thông báo về cái chết của Gaspar, đứa con trai bé nhỏ của chúng tôi. Trái tim hiệp sĩ của cháu đã về trời hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 2 vừa qua. Cháu ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, được mẹ của cháu đồng hành cho đến hơi thở cuối cùng. Nỗi đau của chúng tôi đang chịu đựng rất to lớn. Chúng tôi tin tưởng vào lời cầu nguyện của các bạn hơn bao giờ hết. Chúng tôi thật sự cần các bạn. Con gái Louis của chúng tôi đã nói rằng, khi ở trên trái đất này, Gaspar không nhìn thấy, nhưng chúng ta thấy em và chăm sóc cho em. Khi em ở trên thiên đàng, thì ngược lại, chúng ta không thấy em nữa, nhưng em sẽ thấy chúng ta và chăm sóc cho chúng ta. Đây là niềm hy vọng của chúng tôi. Gaspar, giờ đây đến lượt con, hãy đi, hãy chạy, hãy bay và an ủi tất cả những ai đang than khóc. Đó là những lời mà cha mẹ của bé Gaspar chia sẻ với bạn bè về sự ra đi vĩnh viễn của con trai mình. Gaspar sinh ngày 30 tháng 8 năm 2013 gần thành phố Rennes, nước Pháp. Bé có một anh trai 9 tuổi và hai chị gái 7 và 5 tuổi. Ngày 29 tháng 9 năm 2014, bé Gaspar được chẩn đoán bị mắc hội chứng Sandhoff, một căn bệnh liên quan đến sự thoái hóa của hệ thần kinh trung ương. Tại châu Âu, trong khoảng 130.000 người thì chỉ có một người mắc chứng bệnh này. Những rối loạn làm cho bệnh nhân bị co giật dữ dội, bị mù lòa trước tuổi và suy yếu khả năng di chuyển và trí tuệ. Căn bệnh này thường cũng đưa đến những triệu chứng khác như người bệnh có gương mặt trẻ thơ và bị nhiễm trùng thường xuyên về đường hô hấp. đứa trẻ phát triển bình thường trong 3 đến 6 tháng đầu đời, sau đó căn bệnh lộ ra và phát triển nhanh chóng. Không có cách chữa trị đặc biệt cụ thể cho căn bệnh này. Hy vọng sống qua 4 tuổi của các bệnh nhân rất là hiếm hoi. Cha mẹ bé Gaspar đã chia sẻ câu chuyện của bé để nói lên một điều chắc chắn là thử thách này hiển nhiên rất đau khổ, có thể được chịu đựng với sự bảo đảm rằng Chúa biết tại sao người cho phép mầu nhiệm như thế này xảy ra, và rồi sẽ có một cuộc đoàn viên mới, vĩnh hằng, mãi mãi trên nước trời. Cách đây vài tháng, mẹ của Gaspar đã chia sẻ chứng từ phi thường về những thử thách mà các người mẹ có con bị tàn tật phải chịu đựng. Bà viết, con trai tôi bị tàn tật, tại sao lại là chính tôi? Năm nay có khoảng 100.000 phụ nữ trở thành mẹ của những đứa trẻ tàn tật. Các bạn có bao giờ hỏi, tại sao Chúa chọn những phụ nữ có con tàn tật? Chính tôi cũng tự hỏi, và có lần tôi tưởng tượng Chúa ghé mắt nhìn xuống trái đất với sự quan tâm lớn lao và quyết định quan trọng để chọn những người thực hiện tình yêu của Người. Chúa quan sát và bảo các thiên thần, Moruno Cecilia, cho bà một đứa con khuyết tật. Thiên thần ngạc nhiên hỏi lại Chúa, tại sao là bà ta là một người rất vui tươi hạnh phúc. Chúa trả lời, chính vì điều này. Tại sao ta phải trao một đứa trẻ khuyết tật cho một người mẹ không biết đến niềm vui của sự sống, người không biết cười hay mỉm cười? Nó sẽ là quá tàn độc cho đứa bé. Vào giữa năm ngoái, cha của Gaspar cũng chia sẻ chứng tá cảm động và đức tin trước thử thách của người cha có đứa con sắp chết. Ông chia sẻ, cách đây vài ngày, trong khi ba đứa con của tôi đang tặng quà mà các cháu đã làm ở trường nhân ngày của cha, tôi nghĩ đến con trai Gaspar của tôi và tôi tự hỏi mình có phải là một người cha tốt không? Đôi lần, trong lòng tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ bởi vì là cha của một đứa bé đang từ từ đến với thần chết, là một đường thánh giá dài, một hành trình đầy những nghi ngờ về ý nghĩa của thử thách này. Đầy những hối hận, đầy những khoảnh khắc của nỗi buồn và những cuộc chiến nội tâm chống lại một sự ích kỷ không có động lực để suy giảm đi. Sống với ý tưởng khủng khiếp về thời gian sống có hạn của con mình thì giống như bơi ngược dòng. Bạn cố gắng, nhưng bạn cảm thấy rằng bạn đang liên tục bị đẩy lùi lại phía sau. Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, còn có vấn đề quan trọng về công ăn việc làm. Phải làm gì? Hãy từ bỏ sự nghiệp và bỏ công việc. Nhưng trong bao lâu? Và làm thế nào để chúng ta có thể trả tiền thuê nhà? Và nếu Gaspar sống lâu hơn thời gian các bác sĩ dự đoán? Tất cả những lo lắng này như những viên sỏi nằm trong chiếc giày vào mỗi buổi sáng và thường trở thành những chiếc gai nhọn cắt xé trái tim. Là cha của một đứa trẻ phải chết cũng là chuẩn bị cho sau đó. Cái sau đó khiến mình sợ hãi. Sẽ không thể sống như trước, bởi vì mặt trời của chúng tôi, ngôi sao của gia đình chúng tôi, không còn ở đây để thắp sáng con đường của chúng tôi. Hay đúng hơn, nó sẽ luôn ở đây, nhưng theo một cách khác. Tôi nghĩ rằng, thực hành một phần vai trò của người cha là chuẩn bị cho tương lai này, để các đứa con khác của chúng tôi được hưởng điều tốt nhất. Và chắc chắn, sau tất cả những điều chúng đã sống bên cạnh Gaspar, chúng sẽ cảm thấy yếu đuối trong một vài năm. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể vượt qua thử thách này mà không bị tổn thương. Điều cuối cùng, không nghi ngờ gì, sự bất lực là điều tồi tệ nhất. Đối với một người đàn ông, điều khó khăn nhất là đối diện với sự bất lực, không thể cứu chính con mình, không thể ngăn chặn cho nó khỏi đau đớn. Tôi phải thú nhận rằng là mình không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Tôi cảm thấy mình bất lực khủng khiếp. Tôi tiếp tục làm việc, chuẩn bị tương lai tốt nhất mà tôi có thể. Một đêm, tôi quyết định hỏi Gaspar điều cháu chờ đợi từ tôi. Tôi đến gần cháu, ngồi trong phòng của cháu và hỏi, Gaspar, con chờ đợi từ cha điều gì? Cháu không nhúc nhích, không có bất kỳ âm thanh nào. Ngay cả một cái nháy mắt cũng không, hoàn toàn không lay động. Tôi chờ đợi, tôi chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghe tiếng thở của cháu, ngắm nhìn cháu, tôi lau mặt cho cháu, hôn cháu, cầu nguyện cho cháu, và rồi tôi hơi buồn ngủ. Thình lình câu trả lời đến, dường như rất hiển nhiên với tôi. Cháu chỉ muốn tôi yêu cháu. Cháu không muốn tôi bỏ công việc làm, không muốn tôi chăm sóc cháu, không muốn tôi thực hiện những dự án mơ hồ cho tương lai. Cháu chỉ muốn tôi yêu cháu ngày hôm nay. Chỉ điều này, đó đã là rất nhiều. Đêm nay, tôi muốn ngã mũ khâm phục tất cả các bậc cha mẹ của những trẻ em phi thường, tất cả các bậc cha mẹ mang gánh nặng khó khăn này. Tôi chắc chắn rằng, các con của chúng ta tự hào về chúng ta, rất tự hào. Tôi chắc chắn rằng, một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đá bóng ở trên trời, và Gaspar sẽ đi tiên phong, và tôi sẽ thấy niềm hạnh phúc của cháu đầy tự hào.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31m25 và 11.900 kiloxic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kiloxic tức là 31m38 và 11.890 kiloxic tức là 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.